Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sư 43, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 4 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem đoạn thứ hai, Một Đời Thành Phật, xem tiết thứ hai. Trong kinh nói Di Đà Niết Bàn, Quán Âm tức Bổ Phật Vị, hiệu Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, quốc danh Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm, kỳ Phật Diệt Hậu Đại Thế Chí Bồ Tát tức Bổ Phật Vị, hiệu Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai. Đoạn kinh văn này là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự thù thắng không gì sánh bằng, đức thật là cùng với tha phương cõi Phật khác nhau. Ở tha phương cõi Phật, sau khi Phật diệt độ cũng là có một đoạn thời gian không có Phật, đoạn thời gian này dài hay ngắn không nhất định. Thông thường mà nói, như ta bà thế giới chúng ta, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Bổ Sứ Bồ Tát hiện đang ở đâu xuất thiên, ở đâu xuất thiên thọ mạng hết rồi, thì đến thế gian này thị hiện thành Phật. Thọ mạng ở đâu xuất thiên rất dài. Chúng ta biết được một ngày trên đâu xuất thiên dưới nhân gian của chúng ta là 400 năm. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng trên đao lợi thiên một ngày dưới nhân gian chúng ta là 100 năm, thọ mạng của đao lợi thiên là 1000 tuổi, dạ ma thiên cộng thêm gấp bội. Trên dạ ma thiên một ngày dưới nhân gian chúng ta là 200 năm, thọ mạng của dạ ma thiên là 2000 tuổi, đầu xuất thiên lại tăng thêm gấp bội. Trên đầu xuất thiên một ngày dưới nhân gian chúng ta là 400 năm, thọ mạng của đầu xuất thiên là 4000 tuổi. Quý vị thử tính xem thì biết ngay, một ngày là bằng 400 năm, một năm cũng tính 365 ngày, thọ mạng có 4000 tuổi. Cho nên trong kinh Di Lạc Hạ Sanh nói thọ mạng của đầu xuất thiên tính theo số năm của nhân gian chúng ta mà nói là có khoảng 56 ức 7000 vạn năm, 56 ức 7000 vạn năm sau thì Di Lạc Bồ Tát từ đâu xuất thiên giáng sanh đến thế gian này của chúng ta để thị hiện thành Phật. Đâu xuất là tri túc thiên, là chỗ cư trú của Bổ Sứ Bồ Tát. Cho nên lúc có Phật ở thế gian này của chúng ta, thật tại mà nói thời gian rất ngắn. Lúc không có Phật trụ thế gian thì rất dài. Bạn xem pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ có 12000 năm, mà Di Lặc Bồ Tát phải đợi đến 56 ức 7000 vạn năm mới giáng sanh. Ở khoảng giữa thời gian đó rất dài không có Phật thì chúng sanh thật là khổ. Nhưng Phật Bồ Tát vô cùng từ bi, Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, trước khi Di Lặc Phật chưa giáng sanh, trong khoảng thời gian đó phải làm sao đây? Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật đã ủy thác cho Địa Tạng Bồ Tát thay thế Phật độ hóa chúng sanh. Sứ mạng của Địa Tạng Bồ Tát thật là quá lớn. Trong khoảng thời gian dài như thế, Ngài phải giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới khác hẳn với thế giới của chúng ta. A Di Đà Phật thị hiện nhập bát niết bàn, thì Quán Âm Bồ Tát lập tức thị hiện thành Phật. Quán Âm Bồ Tát thành Phật thì thế giới này không gọi là Cực Lạc thế giới, mà gọi là Chúng Bảo Khổ Tập Trang Nghiêm thế giới. Đức hiệu của Quán Âm Bồ Tát là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta tiên đoán những sự việc trong vô lượng kiếp sau. A Di Đà Phật vô lượng thọ. Hiện nay A Di Đà Phật thành Phật chỉ mới 10 kiếp, hay nói cách khác mới thành Phật chưa được bao lâu. Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Quán Âm Bồ Tát thì hiện thành Phật, đức hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai. Sau khi Ngài đã nhập diệt, kế tiếp là Đại Thế Chí Bồ Tát thị hiện thành Phật. Lúc đó không gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát nữa, mà gọi là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai. Đức thật là Bồ Tát Công Đức Bảo Vương, thù thắng không gì sánh bằng. Bạn hãy xem, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp tu tích công đức. Đây là thị hiện làm gương cho chúng ta xem. Vì sao chúng ta không hết lòng đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức? Tuy rằng Pháp Thân Bồ Tát đã chứng được chỗ cùng cực của tâm tánh, mà vẫn vì tất cả chúng sanh thị hiện tu đức. Lòng từ bi đã đến chỗ cùng cực, chỉ dạy cho chúng ta, làm gương cho chúng ta xem. Nếu chúng ta không giác ngộ, cũng không thể hội được, thì làm sao xứng đáng với Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện diễn thuyết. Lại xem một đoạn phía dưới. Phục thứ Thích Ca Nhất Đại Thời Giáo, đây là nói đến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Duy Hoa Nghiêm Minh Nhất Sanh Viên Mãn, Nhi Nhất Sanh Viên Mãn Chi Nhân, Tắc Mạc Hậu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Trung, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, Thả Dĩ Thử Khuyến Tấn Hoa Tạng Hải Chúng, Tư Chi. Tôi đã từng trình bày nhiều lần cho quý vị đồng học. Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi không phải là thượng căn, không phải là lợi căn. Miễn cưỡng mà nói là căn tánh bậc trung. Thật tại mà nói là nhờ có Phật Bồ Tát gia trì thọ mạng cho tôi. Nếu tôi không có thọ mạng, trong đời này có lẽ tôi không có thành tựu. Tại vì sao? Năm xưa tôi theo thầy Lý học kinh giáo. Thầy Lý với tấm lòng từ bi khuyên tôi tu pháp môn tịnh độ. Thậm chí thầy Lý còn nói rằng: ông xem từ xưa có biết bao nhiêu tổ sư đại đức, đức hạnh, đạo hạnh, học thức của họ, thật sự chúng ta không thể sánh bằng với họ. Đây là sự thật. Yếu dạy của đại sư Ngẫu Ích chúng ta viết không ra. Sớ sao của đại sư Liên Trì chúng ta cũng viết không ra. Những vị này có trí huệ lớn, có đức hạnh lớn, họ đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là những lời dạy của thầy Lý nêu ra thí dụ nói cho tôi biết. Nếu cái pháp môn này là không đúng, vậy thì chư tổ sư đại đức và đại thiện tri thức họ đều đi lầm đường. Thầy Lý cũng nói chúng ta đi lầm đường một lần cũng không sao. Thầy nói như vậy để khuyên tôi. Tôi rất cảm kích thầy, nhưng tôi cũng không có hết lòng hết dạ mà học cái pháp môn này. Khi bắt đầu hết lòng hết dạ học cái pháp môn này là vào năm Dân Quốc thứ 60. Lúc ấy tôi đang ở Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm. Lúc bấy giờ tôi cũng thường xuất ngoại, cho nên tôi ở Đài Loan giảng kinh Hoa Nghiêm không được liên tục. Tôi còn nhớ thường hay gián đoạn như vậy, hình như đã giảng mười mấy năm mà bộ kinh này chỉ mới giảng nửa phân nữa, chưa có giảng xong. Mãi cho đến Hàng Quán Trưởng vãng sanh rồi mà kinh Hoa Nghiêm cũng chưa giảng xong. Mỗi lần tôi về đến Đài Loan thì liền tiếp tục giảng Hoa Nghiêm. Có một ngày tôi thình lình nghĩ đến thiện tài đồng tử tu pháp môn gì. Bởi vì tôi ở Đài Loan giảng Hoa Nghiêm là đồng thời giảng Hoa Nghiêm 80 và Hoa Nghiêm 40, một tuần giảng 3 thời, hai thời thì giảng Hoa Nghiêm 80, một thời thì giảng Hoa Nghiêm 40. Cho nên hai bộ kinh này đều giảng nửa phân nữa thì ngưng lại. Tỉ mỉ mà tra tìm trong kinh, chú tâm đọc kỹ, thật là phi thường. Thì ra thiện tài đồng tử tu pháp môn niệm Phật. Thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát, cũng là phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thiện tài đồng tử phát nguyện cùng với Văn Thù Bồ Tát phát nguyện hầu như hoàn toàn tương đồng. Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Thiện tài là đắc ý môn sanh của Văn Thù. Đắc ý môn sanh nếu mà không thể kế thừa nguyện vọng của thầy thì không phải là đệ tử truyền pháp. Hãy xem kỹ thiện tài đồng tử đi tham phỏng, gặp được vị đầu tiên là tỳ kheo Cát Tường Vân. Trong kinh Hoa Nghiêm 80 gọi là Đức Vân, trong Hoa Nghiêm 40 dịch là Cát Tường Vân, dạy cho thiện tài tu pháp môn niệm Phật. Phương pháp tu hành của tỳ kheo Cát Tường Vân, tức là hiện nay chúng ta gọi là Bát Châu Tam Muội, niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Vị thiện tri thức đầu tiên Cái nghĩa biểu pháp này rất sâu. Cổ nhân thường nói tiên nhập vi chủ, thiện tài đồng tử tham vấn. Vì đầu tiên dạy tu pháp môn niệm Phật, đó là tiên nhập vi chủ. Tham vấn đến vị sau cùng, vị thứ 53 sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, thì tôi đã hiểu rõ tỳ kheo các cường vân là bắt đầu, Phổ Hiền Bồ Tát là kết thúc. Từ đầu đến cuối, thiện tài tu pháp gì là tu pháp môn niệm Phật. Lúc đó thì tôi mới hết lòng hết dạ, không còn hoài nghi, không còn do dự nữa, vì tôi đã hiểu rõ. Lại huống chi ngài Văn Thù và Phổ Hiền khuyên nhủ 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới. Đây là hải chúng của Hoa Tạng, đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta hãy nghĩ xem trang nghiêm đến mức độ nào. Hãy nhìn xem Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng là thị hiện cho chúng ta xem. Tỳ Lô Giá Na Như Lai rất hoan hỷ, chẳng có trách móc Văn Thù và Phổ Hiền, tại sao các ông dẫn đồ chúng của ta đi hết? Số người đạo tràng của ta, các ông đều dẫn họ đến Cực Lạc thế giới, thì thành ra cái thể thống gì? Nếu ở những đạo tràng trong thế gian này của chúng ta thì nhất định sẽ xảy ra hiểu lầm. Không cần nói dẫn hết tất cả mọi người đi, chỉ dẫn một hai người thôi thì họ cũng không tha cho bạn. Những người trong đạo tràng này, đặc biệt là có dụng công tu hành, thông minh, lanh lợi, mà muốn dẫn họ đi nơi khác, không có sự đồng ý của lão hòa thượng trong tự viện, thì bạn sẽ gặp rắc rối. Trong Hoa Tạng thế giới, chúng ta tin rằng ngài Văn Thù và Phổ Hiền nhất định đã được sự đồng ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật đã chấp nhận cho mọi người đều đi sang cõi Cực Lạc. Tại vì sao? Vì đến cõi Cực Lạc thế giới thành Phật thì mau, còn mau hơn ở Hoa Tạng thế giới, vì đã rút ngắn thời gian. Tỳ Lô Giá Na Phật không có ích kỷ, đó là Phật Phật đạo đồng. Tất cả chư Phật, cái nguyện vọng duy nhất là hy vọng mọi người mau được thành Phật. Mau nhất không gì sánh bằng là đến Cực Lạc thế giới để thân cận A Di Đà Phật. Cho nên ngài Văn Thù và Phổ Hiền xuất lĩnh 41 vị pháp thân đại sĩ vãng sanh đến Cực Lạc thế giới. Đương nhiên là Tỳ Lô Giá Na Phật rất hoan hỷ. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Nếu như ta biết đạo tràng khác thật sự có thiện tri thức, ta không bằng họ, những đồng học của chúng ta muốn đi thân cận họ, ta rất hoan hỷ. Quý vị đi thân hận, đi thân cận họ là đúng đấy, một tí cũng không lầm. Năm xưa tôi ở Đài Bắc giảng kinh, có số đồng học là sinh viên đại học chuyên khoa, họ đến nghe tôi giảng kinh được 2-3 năm. Nay họ nói với tôi rằng: thưa Pháp Sư, chúng tôi muốn đến Đài Trung thân cận Thầy Lý. Rất tốt, những vị này thông minh, Tôi cũng là theo thầy Lý học tập. Này quý vị muốn đến thân cận thầy tôi, đây là điều tôi rất mong muốn. Nếu như quả thật có cái duyên phận này thì nên thân cận vị thiện tri thức bậc nhất. Trong chư Phật sát độ cũng có vị thiện tri thức bậc nhất, đó là tất cả chư Phật đều công nhận, đó là A Di Đà Phật, Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Cho nên chỉ cần bạn phát tâm thân cận A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới, thì tất cả chư Phật Như Lai đều vỗ tay. Người thật thông minh, người đã chọn đúng. Những lời tôi nói với quý vị đều là lời chân thật. Cho nên đoạn văn này là khai thị, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếp theo một đoạn là Ngẫu Công than viết, tức là đại sư Ngẫu Ích than rằng: Tha hồi phàm phu lễ đăng bổ sứ, kỳ sướng cực đàm bất khả cắt độ. Chúng tôi xin giải thích đoạn này. Chú giải của đại sư Ngẫu Ích viết đến chỗ này tự mình rất cảm thán. Rõ ràng là phàm phu, một phẩm phàm phiền não cũng chưa đoạn, đế nghiệp vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vào phàm thánh đồng cư độ, mà được lên ngang hàng với bổ sứ. Họ không phải thật sự là bổ sứ, họ cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi. Nếu không phải là bổ sứ Bồ Tát thì không thể ở chung một nơi. Họ là phàm phu, làm sao có thể cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi? Cùng với bổ sứ Bồ Tát ở chung một nơi thì cũng như ngang hàng với bổ sứ, cùng với bổ sứ không kém bao nhiêu. Kỳ sướng cực đàm, chữ kỳ này là hy kỳ, rất hiếm lạ, chưa nghe nói qua, chưa thấy qua. Rõ ràng ở cực lạc thế giới có sự việc này. Đàm là giảng kinh thuyết đạo, đạt đến chỗ cùng cực. Những lời của đại sư Ngẫu Ích tán thán như vậy, thật sự là có chuyện này, không phải giả. Chỗ nói trong kinh Hoa Nghiêm, tại điều tại trong kinh này, chư Phật sở thuyết đệ nhất kinh, Bồ Tát tu hành đệ nhất pháp môn. Hai câu trong dấu ngoặc này là do tôi viết. Ở chỗ này tôi cũng có ngộ được một tí tí. Chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm, đọc đến phần cuối cùng của Hoa Nghiêm là Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, điều quy về vô lượng thọ. Cổ nhân nói kinh vô lượng thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Trong Tịnh Độ Tam Kinh, kinh vô lượng thọ là bộ kinh đầu tiên. Nếu chúng tôi chia thành ba phần mà giảng, một bộ kinh điển chia thành ba phần mà giảng là có phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Kinh vô lượng thọ là phần chánh tông của Tịnh Độ. Kinh A Di Đà là phần lưu thông của Tịnh Độ. Trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn bốn lần khuyên bảo chúng ta phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thật là không thể nghĩ bàn. Cổ nhân thường nói một rồi hai, 2 rồi 3, 3 rồi 4. 4 lần khuyên bảo chúng ta cầu vãng sanh. Chỗ quy túc của Hoa Nghiêm sau cùng là trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh A Di Đà là tiểu bản Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ là đại bản Kinh A Di Đà. Bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Vương Long Thơ gọi là Kinh Đại A Di Đà. Cư sĩ Vương Long Thơ đặt đề kinh như thế, cho nên bộ kinh này đích thật là chư Phật đều nói đệ nhất kinh, là Bồ Tát sở tu đệ nhất pháp môn. Như thiên hạ cổ kim, tính tiễn nghi đa, dư duy hữu phổ, tâm lực huyết nhi dĩ. Đây là lời cảm khái của Đại sư Ngẫu Ích, đau lòng bút đầu, nghĩa là thiên hạ xưa nay người tin thì ít, người nghi hoặc thì nhiều. Đại sư Ngẫu Ích viết đến chỗ này, nghĩ đến chỗ này, thật là đau lòng đến cùng cực. Rõ ràng là trong đời này bạn có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, viên mãn thành Phật đạo. Trong đời này không cần đợi đến đời thứ hai, một đời viên mãn. Bởi vì khi bạn đã vãng sanh, vãng sanh là còn sống mà ra đi, chứ không phải chết rồi mới ra đi. Cho nên tôi thường nói cái pháp môn này gọi là pháp môn không chết, thật sự là không chết. Bạn xem, khi thời tiết nhân duyên thành thục, những người vãng sanh thấy được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, họ từ biệt mọi người, Phật đã đến, tôi phải theo Phật về Cực Lạc thế giới, thì bèn ra đi. Còn sống mà ra đi, sau khi đi rồi thì thế nào? Thì không cần cái da túi đựng đồ dơ này nữa, vứt bỏ nó, phải triệt để buông xuống. Sanh đến Cực Lạc thế giới thì họ thay đổi một cái thân khác. Vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là huy liên hoa hóa sanh. Cái hoa sen đó là tự mình trồng, không phải người khác trồng. Sở hữu tất cả chúng sanh, chỉ cần thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thì trong ao thất bảo nơi Cực Lạc thế giới sẽ sanh ra một nhị hoa búp sen. Nếu tín nguyện của bạn kiên cố, tinh tấn niệm Phật, thì hoa sen trong ao thất bảo càng nở càng lớn, càng lớn càng đẹp. Khi thọ mạng của bạn hết, thì A Di Đà Phật cầm hoa sen đó đến tiếp dẫn bạn. Hoa sen này là của chính bạn, không phải của người khác. Trên hoa sen còn có tên của bạn, tuyệt đối không sai. Bạn sanh vào trong hoa sen, không phải là một đứa bé rồi thì dần dần lớn lên, mà là thân tướng của bạn cũng giống như Phật vậy. Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới, vứt bỏ cái nhục thân này thì được cái thân gì? Được cái thân vàng chân kim tử ma. Trong 48 lời nguyện có nói tướng hảo quang minh, cùng với Phật và Bổ Sư Bồ Tát hoàn toàn như nhau, thật sự bình đẳng. Đây là trong đời quá khứ A Di Đà Phật tu nhân hành Bồ Tát đạo. Chúng ta tại trong Kinh Vô Lượng Thọ có đọc đến đoạn lịch sử này. A Di Đà Phật đã từng tham phỏng 210 ức cõi Phật. 210 ức là biểu pháp, không phải là con số. Trong mật tông là đại biểu cho đại viên mãn, tức nghĩa là trong biển pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật sát độ không có bỏ sót một cõi Phật nào. Ngài đã đều đi tham học qua mỗi một thế giới, có ưu điểm, có những điều hay, Ngài đều học hết. Những khuyết điểm, Ngài đều xả bỏ. Cho nên sự thành tựu của cực lạc thế giới là thu thập ưu điểm của trong biển pháp giới hư không giới tất cả chư Phật sát độ. Cho nên cõi cực lạc không có khuyết điểm, được kiếm hiếp thành tựu như vậy là một khải thị rất lớn cho chúng ta. A Di Đà Phật kiến tạo Tây Phương cực lạc thế giới chẳng phải là không lo liệu trước, cũng không phải là cứ ở nhà mà tưởng tượng mà thiết kế ra, mà là Ngài đi tham học có được thành quả, là học vấn chân chánh, là học vấn chân thật. Dĩ nhiên là Ngài cũng thấy được cõi ta bà thế giới của chúng ta. Nhất định là Ngài đã đến ta bà thế giới, thấy được tất cả tướng mạo của chúng sanh khác nhau. Người có tướng mạo tốt thì phiền não hiện tiền. Là phiền não gì? Là sanh tâm ngạo mạn. Người có tướng mạo không tốt cũng phiền não hiện tiền. Là phiền não gì? Là mặc cảm tự ti rất nặng. Những điều này chúng ta cũng phải rất rõ ràng. A Di Đà Phật biết được những điều này, tất cả những người được vãng sanh về cõi cực lạc của Ngài tuyệt đối không bao giờ vì những điều này mà sanh phiền não. Tại vì sao? Vì tướng mạo của mọi người đều giống nhau, không có một người nào tốt hơn, cũng không có một người nào kém hơn, tất cả đều giống nhau, thể chất như nhau, cao thấp bằng nhau, mặt ốm đều nhau, tướng mạo giống nhau. Nói như vậy thì chúng ta lại có vấn đề. Là vấn đề gì? Nếu ta muốn tìm một người nào đó thì làm sao biết được ai là ai, vì tướng mạo đều giống nhau như vậy. Đó là chúng ta quá bận tâm. Tại vì sao? Vì chúng ta không có trí huệ, không có huệ nhãn, không có thần thông. Những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọi người đều có thần thông, cho nên tuyệt đối không bao giờ nhận lầm người. Tuy tướng mạo của tất cả mọi người đều giống nhau, đều giống như A Di Đà Phật, nhưng bạn tuyệt đối không bao giờ nhận lầm. Mỗi một người vãng sanh tướng mạo đều giống nhau, bạn cũng không nhận lầm. Thật là không thể nghĩ bạn. Cho nên khi đọc đến đoạn văn này, chúng ta phải phát nguyện. Đây là Phật tại trong kinh lại khuyên nhủ chúng ta phải nên phát nguyện, phải nên cầu vãng sanh cõi cực lạc. Lại xem tiếp một đoạn trong phẩm hạnh nguyện. Đây là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Có một đoạn kinh văn nói như vậy: người này lúc sắp mạng chung, tất cả các căn thảy đều hư hoại, cho đến tất cả thân thuộc và quay thế đều phải lìa bỏ, voi ngựa, chân bảo v.v. thảy đều tan diệt, Chúng tôi xin giải thích đoạn này. Đoạn này nói những gì? Một người khi thọ mạng đã đến, tức là lúc lâm chung, thì tất cả các căn thấy điều hư hoại, có nghĩa là không còn khởi tác dụng. Các căn như là mắt, người chết rồi mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn thở, lưỡi cũng không còn động, thân thể cũng bất động. Đây là tất cả các căn đều hư hoại, không còn khởi tác dụng. Khả năng của lục căn đều mất hết. Đây là bản thân của bạn. Còn những thứ ngoài thân của bạn, như thân thuộc của bạn, tức là thân nhân quyến thuộc của bạn, bạn phải lìa bỏ. Ngoài thế là nói địa vị của bạn, quyền lực của bạn. Cho dù địa vị và quyền lực của bạn đạt đến chỗ cùng cực, bạn đã làm quốc vương, lúc đó bạn có làm quốc vương cũng không được, vì thọ mạng đã đến. Ngôi vị quốc vương cũng phải lìa bỏ, quyền lực cũng phải lìa bỏ. Voi ngựa là công cụ giao thông của thời cổ xưa. Bạn sử dụng công cụ giao thông này, hiện nay những công cụ giao thông như là xe hơi, du thuyền, thậm chí tư gia cũng có máy bay, cũng không thể mang theo. Tất cả đều không thể mang theo. Trân bảo là của cải. Bạn đã tôn góp tất cả của cải, cũng không thể mang theo được. Thấy điều tan diệt. Đối với bạn mà nói, tất cả không thể mang theo, hoàn toàn là của người khác. Bạn phải giác ngộ điều này. Phật tại trong kinh luận thường đánh thức chúng ta: vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Cho nên tất cả mọi thứ ngoài thân, tự mình phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hiểu được tất cả sự vật không phải là của mình. Cái gì ta cũng không có, kể cả các thân thể này cũng không phải của ta. Thân thể này sẽ phải hư hoại. Cho nên tất cả sự vật trong thế gian này, như trong kinh Bát Nhã nói được rất hay: tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn nghĩ rằng có sở đắc mà muốn giành lấy, thì bạn đã sai lầm. Bạn giành lấy được, tương lai cũng không thể mang theo, chỉ là tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Người thế gian có mấy ai giác ngộ được, có mấy ai thật sự liền hiểu rõ? Những người giác ngộ thì hoàn toàn buông bỏ pháp thế gian, bao gồm thân thể cũng không thiết, quyết định không có lưu luyến. Duy hữu nguyện vương, bất tương xả ly, nhất thiết thời trung, dẫn đạo kỳ tiền, nhất sắc na giang, tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Đây là nói điều gì mà bạn có thể mang theo đi được? Có thể mang đi là thiện nghiệp, ác nghiệp và tịnh nghiệp. Ba thứ nghiệp này sẽ đi theo bạn. Những người thật sự giác ngộ đã đoạn trừ ác nghiệp. Tuy rằng có tu thiện nghiệp nhưng không thể chấp trước, không chấp trước thì biến thành tịnh nghiệp, nếu chấp trước thì biến thành thiện nghiệp, chấp trước thì quả báo trong tam thiện báo. không chấp trước thì bạn phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì quả báo của bạn siêu việt tam giới, siêu việt thập pháp giới, sự thù thắng không gì sánh bằng. Thập đại nguyện vương dạy cho chúng ta những điều gì bạn phải biết? Điều thứ nhất là dạy cho chúng ta phải cung kính, là lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là dạy cho chúng ta phải xưng tán, khen ngợi điều lành, tuyệt đối không nói lỗi của người khác. Nhìn thấy bất cứ cái lỗi của người nào tuyệt đối không nói ra, không để bồi dưỡng thiện tâm, thiện ý, thiện hành của mình, miệng không lầm lỗi là xưng tán Như Lai. Điều thứ ba là dạy cho chúng ta bố thí cúng dường, là quản tu cúng dường. Điều thứ tư là dạy cho chúng ta sám hối nghiệp trước. Tự mình có nghiệp trước phải biết sám hối. Điều thứ năm là dạy cho chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức vô cùng quan trọng, vì tất cả chúng sanh đều có tâm ganh ghét. Tùy hỷ công đức là đối trị tâm ganh ghét. Nhìn thấy cái hay của người khác mà tâm ta không có một tí ganh ghét, còn tùy tâm tùy sức giúp đỡ cho họ, giúp cho họ thành tựu, đây là tùy hỷ công đức. Họ có công đức lớn bao nhiêu, công đức tùy hỷ của ta cũng lớn bằng như họ. Công đức của họ cũng không có giảm thiểu, thì giống như cây đèn cầy của họ đốt lên, ta cũng có một cây đèn cầy chưa đốt lên, họ dùng cây đèn cầy đó đốt sáng cho chúng ta. Ánh sáng đèn cầy của họ không có giảm ít chút nào. Sau khi cây đèn của chúng ta được đốt sáng lên, ánh sáng chói rọi lẫn nhau. Đây là tùy hỷ công đức. Điều thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Điều thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế không phải vì bản thân mình, mà là vì lợi ích cho chúng sanh. Như bạn gặp được thiện tri thức, chúng sanh không biết, ta biết được, ta hiểu được, ta thay họ thỉnh. Ta phải thay chúng sanh ở địa phương này, thay chúng sanh trong thế gian này để thỉnh thiện tri thức. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, nếu nhân duyên thành thục, chúng ta phải thỉnh vị thiện tri thức này thường trụ ở địa phương này của chúng ta. Có thiện tri thức mà thường trụ ở địa phương này thì những người ở địa phương này có phước. Trên thiện tri thức được chư Phật hộ niệm và Lâm Thiên thiện thần ủng hộ, họ trụ ở địa phương này thì mọi người đều được hưởng lây, đều có được phước báo. Phải là những người thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức mới biết được khải thỉnh. Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện trên thực tế chỉ có bảy điều nguyện, bảy điều là nguyện. Hiện nay thỉnh chuyển pháp luân thì thuận tiện hơn thời xưa nhiều. Hiện nay chúng ta có thể lợi dụng những khoa học kỹ thuật tân tiến, lợi dụng mạng lưới toàn cầu, lợi dụng truyền hình vệ tinh, lễ thỉnh pháp sư, thỉnh thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta đem những CD băng giảng video lên Internet, phát trên truyền hình vệ tinh, làm lễ cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Làm như vậy nghĩa là gì? Điều là thuộc về thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế. Hai điều này có thể hợp thành một điều mà làm, tức là hai nguyện hợp thành một nguyện mà làm, thật là không thể nghĩ bàn. Ba đời nguyện, ba điều nguyện sau đều thuộc về hồi hướng. Nguyện thứ 8 thường tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. Nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Nguyện thứ 10 phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới, là hồi hướng pháp tánh. Cho nên ba nguyện sau cùng là thuộc về hồi hướng cứu cánh viên mãn. Quý vị có thể mang theo thập đại nguyện vương này là dẫn dắt quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ thời gian đã đến.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.